Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 15 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong ngày tôn phong chân phước cho ba đầy tớ Chúa hôm Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 11. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Sri Lanka. Các giám mục Công giáo Sri Lanka đã kêu gọi bất kỳ ai được bầu làm tổng thống quốc gia vào ngày 17 tháng 11 này cũng hãy bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tạo điều kiện cho tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo giúp mang lại hòa bình cho hòn đảo quốc gia này. Trong một bản tuyên bố hôm ngày 28 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Sri Lanka nói rằng vị tân nguyên thủ quốc gia phải cam kết tìm giải pháp chấm dứt ngay vòng lẩn quẩn gây bạo lực và chống bạo lực, vốn bao trùm miền Đông Bắc, và tạo cơ hội cho tất cả các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc tham gia tiến trình hòa bình. Các giám mục Công giáo tại Sri Lanka còn lo ngại rằng những kẻ cực đoan trong tôn giáo đang đe dọa đến quyền tự do tôn giáo, như đã được thấy trong một dự luật chống thay đổi tín ngưỡng đã được đề xuất. Bản tuyên bố được phát hành sau khi hai đối thủ chính trên chức tổng thống Sri Lanka phát hành các bản tuyên ngôn vận động của họ gần đây. Cuộc bầu cử tổng thống lần này là cuộc đo sức giữa đương kim thủ tướng Mahinda Rajapakse và cựu thủ tướng Ranil Wickremasinghe, người đứng đầu đảng dân tộc thống nhất đối lập. Còn vị đương kim tổng thống Sri Lanka không được ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ ba, vì luật pháp chỉ cho phép hai nhiệm kỳ tổng thống mà thôi. Các giám mục nói rằng, tân tổng thống cần áp dụng một biện pháp bao quát hơn trước đây trong các cuộc thương lượng hòa bình với phiến quân giải phóng Hổ Tamil. Các ngài kêu gọi tân tổng thống cân nhắc tất cả các sắc thái ý kiến khác nhau và qua đó tạo sự nhất trí trong chính trị về tương lai của đất nước. Chính phủ và phiến quân Hổ Tamil đã thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 2 năm 2002, sau gần hai thập kỷ, từ khi phiến quân Hổ Tamil phát động một cuộc đấu tranh vũ trang nhằm thiết lập một nhà nước Tamil ở đông bắc Sri Lanka. Tính đến thời điểm đó, cuộc xung đột sắc tộc này đã cướp đi 80.000 sinh mạng và làm cho 1 triệu người khác phải di tản. Tuy nhiên, hơn hàng chục phiến quân, cảnh sát và binh lính đã bị thiệt mạng do bạo lực mà mỗi bên đổ lỗi cho nhau trong năm nay. Các giám mục Công giáo Sri Lanka nói rằng, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã trở nên rõ ràng hơn trong 2 năm qua. Nhưng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo này không nhất thiết là một phản ứng trước các hoạt động của các giáo hội Kitô, như một số người khẳng định. Các ngài viện dẫn cuộc điều tra dân số hồi tháng 7 năm 2001 cho thấy số người Công giáo và Tin lành có tăng, song không đáng kể trong quốc gia Sri Lanka có đa số Phật tử này. Các nhà sư Phật giáo của nhóm gọi là Di sản quốc gia của người Sinhala đã trình quốc hội một dự luật hồi tháng 7 năm 2004, với mục đích đề ra những hạn chế về việc thay đổi tín ngưỡng. Dự luật này được các lãnh đạo Phật giáo ủng hộ vì họ cho rằng bản sắc Phật giáo của Sri Lanka đang bị đe dọa do một phong trào của các người Kitô theo trào lưu chính thống lôi kéo các Phật tử theo Kitô giáo. Do những sợ hãi như thế mà một số nhà thờ đã trở thành mục tiêu phá hoại và bị phóng hỏa từ tháng 12 năm 2004. Các đức giám mục Sri Lanka đổ lỗi cho chủ nghĩa cực đoan như thế là do thiếu một phương pháp bao hàm để tiếp cận tiến trình hòa bình, vốn đã làm cho một bộ phận có ý kiến quan tâm xa lánh. Các ngài còn nói thêm rằng, các nhóm cực đoan này, do không được công chúng ủng hộ, chống đối tiến trình hòa bình, đã lợi dụng những nghi ngờ về tôn giáo để kích động những người theo chủ nghĩa dân tộc. Tại Đức Giám mục Sri Lanka nhấn mạnh rằng, dự luật về quyền tự do tôn giáo đã được đề xuất, đã được đưa ra Quốc hội lần thứ hai hôm ngày 6 tháng 5, và hiện đang được thảo luận trong ủy ban trước khi thông qua lần thứ ba và là lần cuối cùng. Đạo luật đó đe dọa các quyền cơ bản và tự do hành đạo của các người Kitô. Các ngài đòi hỏi tất cả các tôn giáo và các cộng đồng sắc tộc phải được tạo cơ hội tham gia tiến trình hòa bình, và phải có sự bàn bạc thỏa đáng về quyền tự do tôn giáo, vấn đề đại diện cũng như thảo luận của bộ phận bảo vệ quyền lợi của các khu vực cộng đồng sắc tộc và tôn giáo. Các Đức Giám mục Sri Lanka còn nói rằng, cải cách bầu cử cần xem xét thỏa đáng các khu vực đa số người công giáo để bảo đảm số người đại diện thích hợp. Tin Pakistan. Khoảng 2.000 người Hồi giáo đã kéo đến khu người Kitô giáo ở Langlahin đốt phá nhà cửa. Cho tới chiều Chủ nhật 13 tháng 11, đã có ít nhất 3 nhà thờ, 1 tu viện, 2 nhà trường, 1 nhà của một mục sư và 1 nhà ở của một linh mục, 1 trung tâm của phụ nữ, 1 số nhà của giáo dân đã bị đập phá và sau đó bị phóng hỏa. Ít nhất đã có 450 gia đình phải di cư khỏi làng, và chưa ai dám trở về vì sợ bạo động tiếp tục xảy ra. Vụ bạo động đã xảy ra hôm ngày thứ Bảy vừa qua vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, do nguyên cớ mà người Hồi giáo gọi là Phạm Thánh. Vào ngày thứ Sáu 11 tháng 11, những người Hồi giáo cáo buộc một người Kitô giáo tên là Yusuf Masih đã đốt sách Kinh Koran và sau đó chạy trốn. Trong khi đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình ở Lahore tuyên bố những cáo buộc Phạm Thánh là không đúng sự thật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về những lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong ngày tôn phong chân phước cho ba đầy tớ Chúa hôm Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 11 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, trước khi chứng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có những lời huấn đức về mẫu gương của ba vị tân chân phước vừa được tôn phong. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, sáng nay, tức sáng Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 11, trong đền thờ Thánh Phêrô, Giáo hội đã công bố ba đầy tớ Chúa lên bậc chân phước, đó là các tân chân phước sau đây: tân chân phước Sacre de Foucault, linh mục; tân chân phước Maria Pia Mastena, vị sáng lập dòng các nữ tu của Thánh Nhan Chúa; và vị tân chân phước Maria Crocifisso Cuscio, sáng lập viên dòng các nữ tu Camelo truyền giáo của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ba vị tân chân phước này gia nhập vào đoàn các chân phước mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong suốt triều giáo hoàng của ngài đã đề ra cho sự tôn kính tại các cộng đoàn giáo hội. Trong đó, các tân chân phước đã sinh sống với ý thức về tất cả những gì công đồng Vatican II đã nhấn mạnh thật nhiều, rằng tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều được mời gọi tiến đến sự trọn lành của đời sống Kitô, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, mỗi người tùy theo ơn đoàn sủng riêng và ơn gọi chuyên biệt của mình. Thật vậy, công đồng đã chú ý nhiều đến vai trò của giáo dân, vừa dành riêng một chương, tức chương thứ tư của hiến chế về giáo hội, ánh sáng muôn dân, để định nghĩa về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân. Ơn gọi và sứ mạng này ăn rễ sâu trong bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, và được hướng đến việc tìm kiếm nước Thiên Chúa trong những đối xử với những điều trần thế vừa xếp định cho chúng theo ý định của Thiên Chúa. Ngày 18 tháng 11 năm 1965,
các nghị phụ đã biểu quyết chấp nhận một sắc lệnh chuyên biệt về việc tông đồ của giáo dân. Sắc lệnh này nhấn mạnh trước hết rằng sự phong phú của công việc tông đồ giáo dân tùy thuộc vào sự kết hiệp sống động của người tông đồ với Chúa Kitô, nghĩa là tùy thuộc vào tinh thần tu đức kiên cường được nuôi dưỡng bởi việc tham dự tích cực vào phụng vụ và được biểu lộ trong nếp sống thực hành các mối phúc thật của tin mừng. Ngoài ra, đối với giáo dân, điều có tầm quan trọng to lớn là kỹ năng chuyên môn, ý thức về gia đình, ý thức công dân và những nhân đức xã hội. Quả thật, mỗi giáo dân được mời gọi cách riêng để làm chứng, và chứng tá cá nhân này là điều hết sức quý báu, nhất là tại những nơi mà sự tự do của giáo hội gặp phải những cản trở. Tuy nhiên, công đồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tông đồ có tổ chức, cần thiết để gây ảnh hưởng trên tâm thức chung, trên những điều kiện xã hội và trên các cơ cấu. Trên bình diện này, các nghị phụ đã khuyến khích những hiệp hội khác nhau dành cho giáo dân, vừa nhấn mạnh đến việc huấn luyện người giáo dân làm việc tông đồ. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đáng mến đã muốn dành riêng khóa họp Thượng hội đồng giám mục năm 1987 để bàn về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của giáo dân. Sau khóa họp năm 1987 đó, Ngài đã công bố tông huấn về giáo dân. Kết thúc, tôi muốn nhắc lại rằng, Chủ nhật tuần qua tại nhà thờ chánh tòa của giáo phận Vicenza, một người mẹ gia đình đã được phong chân phước, đó là chân phước Eurosia Favis, với tên gọi riêng là Mama Rosa, một mẫu gương cho đời sống Kitô trong bậc giáo dân. Chúng ta hãy phó thác toàn thể dân Chúa cho tất cả những vị đã bước vào quê hương trên trời, cho tất cả các thánh nam nữ, và nhất là cho Đức Maria rất thánh, và cho thánh cả Giuse, ngõ hầu được lớn lên trong tâm hồn mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cái ý thức mình được gọi dấn thân làm việc hữu hiệu trong vườn nho của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trước khi sướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 11, Ngài tôn phong ba vị tân chân phước, trong đó có cha Charles de Foucault. Được biết, trước đó, vào lúc cuối thánh lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuống đền thờ Thánh Phêrô để tôn kính thánh tích của ba vị tân chân phước vừa được tôn phong. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nói vài lời như sau. Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ 33 mùa thường, chúng ta được vui mừng tôn kính ba vị tân chân phước. Chân phước linh mục Charles de Foucault, chân phước nữ tu Maria Pia Mastena, sáng lập viên dòng nữ tu của Thánh Nhan Chúa, và chân phước nữ tu Maria Crocifisso Cuccio, sáng lập viên các nữ tu Camelo truyền giáo của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ba vị tân chân phước này, trong những hình thức khác nhau, đã tận hiến cuộc đời cho Chúa Kitô, và các ngài đề nghị lại cho mỗi người Kitô hôm nay lý tưởng cao cả sống thánh thiện. Tôi xin chào tất cả anh chị em đến từ những vùng khác nhau trên thế giới để tham dự vào cuộc biểu lộ đức tin long trọng này. Một cách đặc biệt, tôi chào Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Tôi cảm tạ Ngài vì đã chủ sự buổi cử hành thánh thể. Trong đó, Ngài đã đọc tông thư của tôi ghi tên ba vị đầy tớ Chúa vào sổ bộ các vị chân phước. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá của cha Charles de Foucault. Nhờ đời sống chiêm niệm và ẩn dật tại Nazareth, cha đã gặp được sự thật về nhân tính của Chúa Giê-xu, vừa mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể. Tại nơi đây, chân phước đã học biết nhiều về Chúa, đứng mà Ngài muốn sống theo với lòng khiêm tốn và sự khó nghèo. Ngài đã khám phá rằng Chúa Giê-xu đứng đã đến với con người trong nhân tính đang mời gọi chúng ta sống tình huynh đệ phổ quát, tình huynh đệ mà chân phước đã sống sau đó trong sa mạc Sahara, và mời gọi chúng ta sống yêu thương theo gương Chúa. Như là linh mục, Ngài đã đặt thánh thể và tin mừng vào trung tâm cuộc đời Ngài. Thánh thể và tin mừng, đó là hai bàn tiệc lời Chúa và mình Chúa, nguồn mạch cho đời sống Kitô và cho sứ mạng. Tôi cũng xin chào tất cả những ai đến đây để tôn kính chân phước Maria Pia Mastena. Tôi chào đặc biệt anh chị em hành hương đến từ quê hương của chân phước, từ nơi còn lưu giữ thân xác của chân phước, và từ các giáo phận khắp nơi Italia, từ Ba Tây, từ Indonesia. Thật là thời sự biết chừng nào, ơn đoàn sủng của chân phước Maria Pia Đứng đã bị thánh nhan Chúa chiếm đoạt và đã mặc lấy những tâm tình dịu dàng của con Thiên Chúa đối với nhân loại bị biến dạng hư đi vì tội lỗi, đã cụ thể hóa những hành động nhân từ, và sau đó đã dự tính thành lập một dòng tu với mục đích phổ biến, đền bù, tái tạo hình ảnh của Chúa Giêsu dịu hiền trong các tâm hồn. Nguyện xin Tân Chân Phước cầu cùng Chúa ban cho tất cả những ai hết lòng yêu mến và sốt sắng tôn kính Ngài, được hồng ân luôn khao khát hướng đến sự thánh thiện. Giờ đây, tôi cũng xin chào anh chị em hành hương đến từ khắp nơi Italia và trên thế giới, để tôn vinh nữ chân phước Maria Crocifissa Cuscio. Tôi xin gửi lời chào thân tình đến tất cả và từng người, nhất là những ai thuộc về gia đình thiêng liêng của các nữ tu Camelo truyền giáo của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Nơi trung tâm cuộc đời Ngài, Tân Chân Phước đã đặt sự hiện diện của Chúa Giêsu nhân từ, đứng được gặp gỡ và tôn thờ trong bí tích thánh thể. Lòng say mê đích thực đối với các linh hồn, đó là đặc điểm của cuộc đời của mẹ Maria Crocifissa. Mẹ sốt sắng thực hiện việc đền bù thiêng liêng để đáp lại tình thương của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Cuộc đời của Tân Chân Phước là lời cầu nguyện liên tục, cả khi mẹ phải lo việc phục vụ dân chúng, nhất là những cô thiếu nữ nghèo và cần được trợ giúp. Ước gì Tân Chân Phước Maria Crocifissa Cuscio từ trời cao tiếp tục canh phòng trên cộng đoàn đã được chính mẹ sáng lập, và trên tất cả mọi người tôn kính mẹ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân ba vị Tân Chân Phước, và chúng ta hãy cố gắng noi gương thánh thiện của các ngài. Ước chi các ngài cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn được sống trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội. Cùng với những nguyện ước trên và với lời bảo đảm chân thành nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện, tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em hiện diện nơi đây và cho những kẻ thân yêu của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong ngày Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 11, ngày phong chân phước cho ba đầy tớ Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Đương đầu với những vấn đề của con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ma túy, nghiện ngập, phạm pháp, đồng tính luyến ái, bỏ nhà ra đi, chữa hoang, sống chung với bạn tình, vân vân. Đó là những vấn đề lớn có thể xảy ra cho bất cứ cha mẹ Việt Nam nào trong xã hội ngày nay. Nhưng trước mắt, cụ thể hơn cả là chuyện con cái nói dối và ăn cắp vặt của cha mẹ. Cha mẹ cần phải đối phó với những thói quen này của con cái như thế nào? Thông thường, trẻ con nói dối vì sợ hãi. Chúng sợ sẽ bị trừng phạt nếu chúng nói thật. Quả thật, phản ứng thông thường của cha mẹ khi phát hiện tật nói dối của con cái là trừng phạt. Nhưng có lẽ đó không phải là cách thế hữu hiệu nhất. Vấn đề vẫn còn đó. Đứa trẻ không thể bỏ tật nói dối hay ăn cắp vặt trong một sớm một chiều. Đó là một sự kiện mà cha mẹ cần phải can đảm chấp nhận. Lo lắng thái quá hay nổi giận không bao giờ giải quyết được vấn đề. Cha mẹ cần nhớ rằng đứa con cũng mang trong người hình ảnh của Thiên Chúa. Nơi nó vẫn luôn có sự hướng thiện. Nó nói dối và ăn cắp, nhưng trong thâm tâm, nó vẫn muốn chấm dứt tật xấu ấy. Đứa trẻ nào cũng diễn ra cuộc chiến ấy. Nó biết thế nào là bị cám dỗ. Cũng thế, cha mẹ cũng bị giằng co và cám dỗ khi phải đương đầu với những tật xấu của đứa con. Cha mẹ có thể bị cám dỗ khi nghĩ rằng mình có thể sử dụng quyền lực để buộc đứa con phải luôn luôn nói thật. Họ nghĩ rằng mình có thể biến đứa con thành một người tốt bằng thái độ cương quyết, bằng cách tỏ ra kiên nhẫn, bằng những lời lẽ hơn thiệt của mình, hay ngay cả bằng nước mắt. Nhưng một khi những việc xấu đã trở thành thói quen nơi đứa con, thì sự cương quyết trên đây sẽ không bao giờ thành công. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trong tâm hồn đứa con, mà cũng có thể hủy hoại cả cha mẹ. Thật ra, chỉ có Chúa và đứa con mới có thể giải quyết vấn đề mà thôi. Một khi nói dối và ăn cắp đã trở thành thói quen, thì trước hết, cha mẹ hãy tỏ ra cảm thông. Đứng trước thói quen xấu, mọi người chúng ta đều chỉ còn là những tạo vật yếu đuối. Trước cơn cám dỗ, mọi người đều có thể bị tổn thương và vấp ngã. Có ý thức được như thế, cha mẹ mới tỏ ra cảm thông, như là có một thái độ mới và một cách hiểu mới về đứa con. Vấn đề thuộc về đứa con, chứ không phải của cha mẹ. Cha mẹ không thể giải quyết vấn đề thay cho đứa con. Trừ phi đứa con muốn thực sự đương đầu với vấn đề của nó. Trừ phi nó kêu cứu, bằng không, cha mẹ sẽ chẳng làm được gì. Điều duy nhất mà cha mẹ có thể làm là cầu nguyện và thích nghi với vấn đề, nghĩa là cố gắng làm những gì có thể làm được để tự bảo vệ, để bảo vệ đứa con và gia đình khỏi rơi vào tình trạng nghi ngờ nhau và thiếu tin tưởng đối với đứa con. Cha mẹ đừng nghĩ rằng đứa con thích nói dối hoặc lương tâm nó thỏa mãn với thói quen ăn cắp của nó. Dù thái độ bên ngoài của nó có như thế nào đi nữa, dù cách nói năng của nó có thách thức đến đâu, tự thâm tâm nó vẫn khao khát sự thật mà Chúa đã gieo vào lòng nó. Nỗi khao khát ấy sẽ không bao giờ tắt, và ngoại trừ sự thật, chẳng có gì có thể xoa dịu được nỗi khao khát ấy. Cha mẹ cần phải cho đứa con biết điều đó. Cha mẹ cần phải đứng về phía đứa con và những khát vọng thâm sâu của nó. Nhưng cha mẹ cũng phải tỏ ra thực tế và can đảm đương đầu với sự thất vọng, luôn luôn rình rập họ. Con cái luôn luôn đáp trả lại một cách tích cực với sự tin tưởng của cha mẹ. Do đó, cha mẹ phải luôn tỏ ra tin tưởng con cái. Cha mẹ càng để lộ sự thiếu tin tưởng thì con cái càng nói dối. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi đứa con đều đáp trả lại sự tin tưởng của cha mẹ. Có những đứa con cảm thấy an toàn hơn khi được cha mẹ kiểm soát chặt chẽ. Nhưng nói chung, thái độ tin tưởng của cha mẹ luôn là cánh cửa mở vào mối quan hệ ngày càng thân tình giữa cha mẹ và con cái. tù trung để đương đầu với thói quen nói dối và ăn cắp của con cái. Cha mẹ nên bắt đầu từ chính mình. Nói cách khác, cha mẹ nên chấp nhận sự kiện đứa con có thói quen nói dối và ăn cắp. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ phải tán thành hành động nói dối và ăn cắp, hoặc nhún vai bỏ qua mà không màng đến. Chấp nhận ở đây có nghĩa là chấp nhận sự kiện đứa con quá yếu đuối, không thể chống cưỡng lại với thói quen nói dối và ăn cắp. Chấp nhận ở đây có nghĩa là chấp nhận rằng thói quen đó không thể chấm dứt một sớm một chiều. Nhưng chấp nhận cũng không có nghĩa là bó tay đầu hàng vô điều kiện. Có những giới hạn mà cha mẹ có thể đặt ra để ngăn ngừa hay không tạo cơ hội cho thói quen xấu của đứa con được dung dưỡng. Chẳng hạn, biết đứa con có thói quen ăn cắp, thì ít nhất cha mẹ đừng tạo cơ hội cho nó ăn cắp. Họ có thể khóa kỹ những nơi có cất giữ những đồ vật quý giá, và nhất là giải thích cho mọi người trong nhà tại sao phải làm như thế. Mặc dù có những biện pháp đề phòng và ngăn ngừa như thế, nhưng cha mẹ không nên gọi đứa con hay ăn cắp của mình là một kẻ trộm. Cha mẹ nên nói cho đứa con biết họ nhìn nhận và tôn trọng thiện chí của nó. Họ nên giải thích cho nó biết rằng sở dĩ họ làm như thế là để giúp cho nó tránh khỏi cám dỗ. Nhưng biện pháp trên đây không nhằm mục đích loại trừ đứa con có thói quen ăn cắp, mà trái lại để che chở và quan tâm đến nó nhiều hơn. Sự tin tưởng luôn giả định sự ngây thật và giúp cho nó được phát triển. Nhưng sự ngây thật luôn cần được khai sinh, và nó được khai sinh bằng sự dạy dỗ và luyện tập. Nhưng luyện tập không thôi chưa đủ, mà còn cần có sự bảo vệ. Những người bị cám dỗ ăn cắp cần phải được bảo vệ khỏi sự cám dỗ. Cám dỗ những người yếu đuối, dụ dỗ họ vào những điều xấu mà họ không thể chống trả nổi, là một hành vi vô luân. Nói tóm lại, đứng trước những thói quen xấu của con cái, cùng với những biện pháp ngăn ngừa, cha mẹ nên tỏ ra cảm thông và độ lượng. Lòng tin tưởng của cha mẹ là thuốc chữa trị hữu hiệu nhất. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé họ nhất của ta đây, là các người đã làm cho chính ta.
Ý nghĩa của những bài đọc trong thánh lễ Chúa Kitô Vua thật rõ ràng. Bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai mô tả đặc điểm chính trong dung mạo của đấng làm chủ toàn thể vũ trụ này, làm chủ trọn cả cuộc đời chúng ta. Ngài là đấng chăm sóc chúng ta, như một tử chăm sóc từng con chiên và hy sinh chính mình trên thập giá để cứu rỗi chúng ta, quy tụ chúng ta lại thành một cộng đoàn của Thiên Chúa. Có Thiên Chúa là tất cả trong tất cả. Và bài phúc âm thì nhấn mạnh đến thái độ của mỗi người chúng ta trong cộng đoàn của Thiên Chúa. Đó là thái độ duy nhất, để do theo đó, mỗi người chúng ta được phán xét vào lúc cuối cùng. những gì chúng con đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta. Quen với tâm thức mới, từ ngữ mới của con người thời nay, không còn thích tinh thần quân chủ của con người ngày xưa nữa. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua, chúng ta có thể bị phê bình như là những kẻ mơ ước một dĩ vãng đã qua đi, một tâm thức đã lỗi thời. Vì thời nay, mấy nơi còn có vua cai trị đất nước của họ nữa. Nhưng nếu xét như vậy, là chúng ta đã hiểu lầm, hiểu sai về chính sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô, và cũng hiểu lầm, hiểu sai về chính sứ mạng của chính mình trong xã hội. Từ ngữ được sử dụng không quan trọng cho bằng nội dung mà người sử dụng từ ngữ đó muốn nói lên. Chúa Giêsu Kitô đã muốn nói gì khi Ngài dùng từ ngữ vua để xác nhận chính thực thể Ngài là ai trước mặt quan Phi-la-tô tra hỏi, ông có phải là vua hay không? Rõ ràng quan Phi-la-tô đã hiểu, hay đúng hơn, bị lèo lái để hiểu về Chúa Giêsu vua như một đối lực nguy hiểm với hoàng đế ở Roma. Quan Phi-la-tô và nhiều người khác trong dòng lịch sử đã chính trị hóa sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Và khi trả lời quả quyết cho quan Phi-la-tô, ta là vua, ta đến để làm chứng cho sự thật, Chúa Giêsu đã muốn nói lên cho quan Phi-la-tô và cho tất cả những ai cáo gian Ngài hiểu rằng Ngài không phải là vua theo quan niệm tục hóa, chính trị hóa của họ, nhưng là vua, là chủ mọi sự, nhưng lại là một người chủ hy sinh chính mạng sống mình để cứu rỗi, để dạy con người, mỗi người, bất cứ ai muốn bước vào trong vương quốc của Ngài, trong cộng đoàn của Ngài, phải sống như Ngài, nghĩa là phải thực hành yêu thương như Ngài, phải đón nhận, phục vụ, hy sinh, yêu thương anh chị em như chính Ngài. Có vua nào trên trần gian này đã làm, đã sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống hay không? Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vào giai đoạn cuối cùng của một năm phụng vụ, để rồi vào Chúa Nhật tới, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới theo chu kỳ B. Chúng ta hãy xét lại chính cuộc sống của mình. Thời gian vừa qua đi mà cũng vừa lặp lại. Chúng ta mỗi ngày một lớn thêm lên về thể xác, tuổi tác và kiến thức tinh thần, về kinh nghiệm sống ở đời. Nhưng đồng thời, chúng ta hàng ngày cũng được nghe lại, được dịp để sống lại, để thực hành lại giáo huấn của Chúa. Chúng ta đã bỏ qua bao dịp mai để phát triển tình yêu thương của mình. Chúng ta đã bỏ qua biết bao dịp mai để học lấy bài học yêu thương từ Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, và muốn chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em cho đến cùng như Chúa. Cô Maria được Chúa báo tin là sẽ đến thăm ngay trong ngày hôm đó. Cô vui mừng chuẩn bị quét dọn mọi nơi sạch sẽ, có thứ tự và nao nức ngồi chờ. Chuông reo ngoài cổng, cô Maria vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng rồi thất vọng, vì cô phải đối diện với một người ăn mày xin giúp đỡ. Cô gắt gỏng từ chối, viện lý do là không còn thời giờ để làm gì được nữa, vì phải lo tiếp một vị khách quan trọng sắp đến. Đến trưa, lại có tiếng chuông reo. Cô chạy nhanh ra cửa, nhưng rồi cũng thất vọng và gắt gỏng xua đuổi một người láng giềng già cả, cô đơn, đang run rẩy trong cơn sốt, đến nhờ cô giúp đưa ra nhà thương. Cô khước từ viện lý do là phải trực ở nhà để đón vị khách quý, nhưng người khách quý đó chưa đến. Trời đã chiều, cô Maria càng nao nức hơn, chuông lại reo ngoài cổng. Maria mừng lên, thầm nghĩ chắc lần này là chính Chúa Giêsu như Ngài đã hứa. Nhưng cũng không phải, mà đó là một ông khách lạ ăn mặc rách rưới, đói khát, đang cần một chỗ nghỉ qua đêm. Cô tức giận xua đuổi không cho vào nhà, vì sợ làm dơ căn phòng dành để tiếp rước Chúa. Một ngày qua đi mà Maria không thấy bóng dáng Chúa đâu cả. Maria buồn phiền trong lòng và mệt mỏi vì đợi chờ nên ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Chúa đến. việc đầu tiên là trách tại sao Chúa không đến như đã hứa. Chúa Giêsu trả lời, ta đã đến với con 3 lần trong ngày, nhưng đều bị con từ chối, vì con đã không nhìn thấy ta trong kẻ đến gõ cửa nhà con. Tỉnh giấc, Maria đã hiểu, nhưng đã muộn cả rồi. Những dịp mai để gặp Chúa không còn nữa. Xin Chúa Giêsu Kitô vua đổ tràn tình yêu của Ngài xuống trong tâm hồn chúng ta, cho chúng ta được bừng cháy lên tình yêu và biết đón nhận Chúa trong anh chị em.
Những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé mò nhất của ta đây, là các người đã làm cho chính ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, từ tháng 8 đến nay, nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc liên tiếp xảy ra, nhiều thảm họa trên mặt đất, trên mặt biển cũng đã không ngừng xảy đến với con người. Không ít người đã nhận xét rằng đây là diễn biến bình thường của quy luật Sirius. Cuộc sống có vô số những chuyện ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc, đến độ nhiều triết gia, khoa học gia, các nhà toán học đã không ngừng nghiên cứu và đề ra những bài bình luận, lý thuyết, công thức để giải thích nguyên nhân và sự kiện. Chẳng hạn vào năm 1713, ông Jacques Bernoulli đã đề ra thuyết về những con số lớn, mở đầu cho sự ra đời của khoa học về những xác suất. Dựa vào thuyết này, ngày nay người ta có thể dự đoán được những rủi ro, nguy cơ công ty bị phá sản. Câu hỏi được đưa ra là liệu chúng ta có nên bỏ hẳn niềm tin về quy luật Sirius hay không, khi nhìn một chuỗi các sự việc diễn ra mà nhiều lúc xem ra như chẳng hợp tình, hợp lý và chẳng hề logic tí nào. Năm 1900, Paul Kammerer, một nhà sinh học trẻ tuổi, người Áo, một người được xem là khai sinh ra quy luật Sirius, giải thích rằng, trong vũ trụ có một sức mạnh, giống như là sức hút của trái đất, gồm gấp lại những gì tương đồng, những gì giống nhau. Ông đã ghi chép lại tất cả các sự ngẫu nhiên từng xảy ra đến với mình. Các khám phá của ông đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Chẳng hạn như vào năm 1915, có 2 người lính được đưa vào quân y viện ở Bohemia trong cùng một ngày. Họ cùng 19 tuổi, cùng chào đời tại Silesi, cùng bị bệnh xương phổi, cùng tình nguyện đi lính, và cùng mang tên họ là Frank Richter. Đây là một chuyện có thật 100%. Và chính nhà khoa học gia lừng trên thế giới là Albert Einstein cũng đã phải nhận xét rằng, việc làm của Kammerer là rất đặc biệt, không có gì phi lý, hoặc không có gì là không thể tin được. Trong lịch sử đương đại, chuyện trùng hợp giữa Kennedy và Lincoln, 2 tổng thống nổi tiếng trong lịch sử của nước Mỹ, là được nói đến nhiều nhất. Họ được bầu làm nhà lãnh đạo tối cao của Mỹ cách nhau 100 năm, và rồi cả hai đều bị ám sát trước mắt nhiều người. Đạn bắn vào đầu. Ông Lincoln bị ám sát trong nhà hát có tên là Ford. Trong khi đó, ông Kennedy bị ám sát trong một chiếc xe của hãng Ford. Và cùng vào một ngày thứ 6. Hai kẻ gây án, John Wilkes Booth và Lee Oswald, cũng chào đời cách nhau 100 năm. Booth bắn chết Tổng thống Lincoln ở trong nhà hát. Sau đó thì ẩn náu trong một nhà kho. Còn Oswald thì núp từ một nhà kho mà bắn chết Tổng thống Kennedy, rồi bị bắt trong một nhà hát. Cả hai sát thủ đều bị ám sát trước khi được đem ra tòa xét xử. Hai vị kế nhiệm Tổng thống, ông Andrew Johnson và Lyndon Johnson, sinh năm 1808 và 1908. Quý vị các bạn thân mến, vào năm 430 trước Công nguyên, trong cuộc chiến Peloponnesia ở Hy Lạp cổ đại, người dân thành Athens đã bị một loạt bệnh bí hiểm tấn công, gây hậu quả khủng khiếp đến mức độ mà giờ đây đọc lại những ghi chép của các nhà sử học, người ta vẫn phải rùng mình. Sử gia Hy Lạp Thucydides sống sót qua đại dịch đã để lại những bản mô tả sống động về các triệu chứng của nó như sau. Người đang khỏe mạnh bỗng cảm thấy choáng váng, như bị đánh mạnh bởi luồng hơi nóng chạy từ đỉnh đầu, như có lửa chảy trong mắt, trong thân thể, trong cổ họng, thở ra một thứ mùi bất thường và hôi thối. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Tiếp đến là hắt hơi, ho, rồi tiêu chảy, nôn mửa và đau thắt. Cái đó, da người bệnh trở nên xanh xám, nổi mụn và lở loét. Hầu hết, bệnh nhân chết vào khoảng ngày thứ bảy hoặc thứ tám của cơn bệnh, do mụn nhọt ăn vào ruột, tiêu chảy kết hợp với kiệt sức. Một số ít người còn sống sót, nhưng bệnh tật để lại di chứng trên cơ thể của họ. Ngón tay, ngón chân, cơ quan sinh dục biến mất, mắt mù lòa. Một số người khác mất hoàn toàn trí nhớ, họ không biết mình là ai, và cũng không nhận ra bạn bè. Đó là ghi nhận đầu tiên về một đại dịch trên thế giới. Thucydides cho biết, căn bệnh này xuất phát từ Ethiopia, lan qua Ai Cập và Libya, rồi tới vùng đất của Hy Lạp. Chỉ trong vòng 4 năm, nó đã giết chết 1/3 dân số vào quân đội Athens, trong đó có nhà lãnh đạo của đô thị cổ này. Thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, sức mạnh của các triều đại Âu Châu lấn át Roma, phần lớn là nhờ các đội quân viễn chinh của họ. Nhưng vào năm 165, sau khi đội quân này trở về sau chiến dịch từ phương Đông, họ cũng mang theo một căn bệnh làm cho khoảng 5 triệu người bị thiệt mạng tại quốc gia của họ. Căn bệnh này được đặt tên là Antony, theo tên của một trong hai hoàng đế La Mã là Marcus Aurelius Antonius, bởi vì ông cũng đã chết vì căn bệnh này. Một căn bệnh đã giết chết 1/4 số người bị mắc bệnh. Năm 166, nhà y học Hy Lạp tên là Galen, trên đường đi từ Roma tới vùng mà ngày nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi lại một số triệu chứng của căn bệnh. Ông mô tả rằng, định gây những cơn sốt, tiêu chảy và cảm giác khô cháy cổ họng hoặc mọc mụn trên da. Các học giả sau này kết luận rằng, đại dịch khi đó có lẽ là bệnh đậu mùa. Một đợt bùng phát nữa của bệnh đậu mùa cũng đã xảy ra trong giai đoạn từ năm 251 và 266. Vào lúc cao điểm nhất, nó đã giết chết 5.000 người mỗi ngày, chỉ trong thành Roma. Tuy nhiên, những con số khủng khiếp này vẫn chưa là gì so với một thảm họa ở thế kỷ thứ sáu, khi binh dịch hạt tấn công thành phố Constantinople, nay là Istanbul, dưới thời hoàng đế Byzantine Justinian đệ nhất. Dịch hạt được cho là xuất phát từ Ethiopia hoặc Ai Cập và lan lên đến phía bắc thông qua các tàu buôn chở ngũ cốc. Nó được truyền từ bọ chét sống ký sinh trên chuột chưa rút trong các con tàu. Đây là đại dịch hạt đầu tiên trên thế giới được ghi nhận. Chỉ trong vòng 2 năm, nó đã giết chết 40% dân số thành Constantinople. Nhà sử học thời danh Byzantine là Procopius ghi lại rằng, vào lúc cao điểm, mỗi ngày dịch hạt đã lấy đi 10.000 mạng sống tại thành phố này. Dịch hạt đã tiếp tục lan rộng khắp miền Đông Địa Trung Hải và đã giết chết 1/4 dân số trong khu vực. Đại dịch hạt lần thứ hai bùng phát năm 588. Với một mức độ khủng khiếp hơn, số người bị chết lần này là 25 triệu người. Trong vòng 800 năm sau đó, châu Âu không bị đại dịch nào tấn công, nhưng đến giữa thế kỷ thứ 14, dịch hạch lại trở lại. Lần này nó được đặt tên là Tử Thần Đen. Tên này xuất phát từ thực tế là da những người mắc bệnh chuyển màu sẫm hơn do các hạt đen bên dưới da, giống như triệu chứng của những người xấu số trước đó 8 thế kỷ. Lúc đó, người ta sơ tán để chạy trốn bệnh dịch, nhưng điều này lại khiến cho nó càng lan rộng hơn trên toàn châu lục. Chỉ trong 3 năm, kể từ năm 1347, Tử Thần Đen đã giết chết khoảng 1/4 dân số Âu Châu, tức là khoảng 25 triệu người. Cùng thời gian này, dịch hạch cũng xảy ra ở châu Á và Trung Đông, gây nên đại dịch toàn cầu. Dịch hạch bùng phát nhiều lần ở Âu Châu, thường lần sau mạnh hơn lần trước, và chỉ dịu đi khi nhân loại bước vào thế kỷ thứ 18. Cho đến lúc đó, tổng số nạn nhân của căn bệnh này được ghi nhận là vào khoảng 137 triệu người. Các khu vực thành thị chịu ảnh hưởng nặng nhất, với tổng thất khoảng 50% dân số trong mỗi đại dịch. Bệnh dịch tả được nhà y học Bồ Đào Nha Garcia de Orta ghi nhận lần đầu tiên từ thế kỷ thứ 16, nhưng phải đến năm 1816 dịch mới lan ra toàn cầu. Trong năm đó, căn bệnh đã hoành hành ở Ấn Độ và truyền đi theo các đường vận tải mậu dịch lớn vào Nga và Đông Âu, trước khi tràn sang Tây Âu và Bắc Mỹ. Thế giới đã chống chọi với nhất 7 đại dịch tả, với 6 lần xuất hiện ở thế kỷ thứ 19. Lần bùng phát mới đây nhất là vào năm 1961 ở Indonesia. Nhưng nhờ điều kiện vệ sinh đã phát triển, nên mức độ tàn sát của nó đã giảm đi rất nhiều. Cho đến nay, dịch tả vẫn là một trong những kỳ giết người thầm lặng. Nếu thế kỷ thứ 19 là thời của dịch tả, thì 100 năm tiếp theo là kỷ nguyên của bệnh cúm. Với 3 đại dịch lớn, dịch cúm lớn nhất và gây chết nhiều người nhất là cúm Tây Ban Nha, xuất hiện năm 1918, với 3 ổ dịch lớn nhất là ở Pháp, Mỹ và Sierra Leone. Căn bệnh này đã gây tỷ lệ tử vong rất lớn và thường giết chết những người ở độ tuổi 20 đến 40, trong khi dường như nhẹ tay hơn với người già và trẻ em. Cúm Tây Ban Nha di chuyển với một tốc độ khiến người ta kinh hoàng, giết chết 25 triệu người trong vòng 6 tháng, và 1/5 dân số thế giới đã bị nhiễm bệnh. Sát thủ này biến mất cũng nhanh như lúc nó xuất hiện. Hậu quả mà nó để lại sau lưng là khoảng 40 triệu người đã chết, nhiều hơn con số người đã bỏ mạng trong thế chiến thứ nhất. Bệnh này có cùng gốc với bệnh cúm gia cầm hiện nay. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Newsweek trong số ra tháng 11 năm 2003 có một bài viết về mối tương quan giữa niềm tin tôn giáo và việc lành bệnh. Tôn giáo có thể giúp nâng cao sức khỏe con người không? Trong khi diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi trong giới truyền thông và các trường y khoa, thì ngày càng có nhiều bệnh nhân xin các bác sĩ cầu nguyện cho họ. Một buổi chiều thứ bảy nọ, Minh Hè, một nữ sinh viên y khoa năm thứ tư tại Dallas, đến bên cạnh một bệnh nhân đang hấp hối trong bệnh viện của trường. Bệnh nhân là một người Do Thái chính thống, không bạn bè và cũng chẳng có người thân bên cạnh trong những giây phút cuối đời. Cho nên vừa thấy người thiếu nữ, bệnh nhân liền cố gom hết sức lực cuối cùng để thốt lên. Giờ đây tôi đang hấp hối. Tôi chợt nhận ra rằng, suốt đời tôi chưa bao giờ thực sự học sống cho ra người. Cô nữ sinh viên y khoa 26 tuổi cảm thấy bối rối. Lẽ ra giờ phút này phải có một vị tuyên úy bên cạnh để an ủi bệnh nhân. Cô không biết làm gì hơn là đứng lặng yên và cầm tay bệnh nhân trong vài phút. Hai ngày sau, bệnh nhân qua đời. Về phần mình, người nữ sinh viên liền ghi danh học môn tâm linh và y khoa tại trường y khoa. Đây là môn học giúp cho sinh viên biết cách nói chuyện với các bệnh nhân về niềm tin và bệnh tật. Hiện nay tại Hoa Kỳ, hơn một nửa các trường y khoa đều có tổ chức các lớp học như thế, vì ngày càng có nhiều bệnh nhân yêu cầu được săn sóc về mặt tâm linh. Theo một cuộc thăm dò của tạp chí Newsweek, 72% người Mỹ nói rằng họ rất muốn được nói chuyện với các bác sĩ về vấn đề niềm tin. Họ cũng tin tưởng rằng cầu nguyện với Chúa có thể chữa lành bệnh tật cho một người nào đó, cho dẫu khoa học nói rằng bệnh tình của người này là vô phương cứu chữa. Đây không hẳn chỉ là niềm tin của người dân thường. Nhiều bác sĩ cũng trở lại với đức tin mà trước kia, vì tin tưởng ở hiệu năng tuyệt đối của y khoa và kỹ thuật, họ đã loại ra khỏi cuộc sống của mình. Tại rất nhiều cơ sở y khoa hiện nay, các nhà khoa học chân chính đang tìm cách kết hợp kỹ thuật tân tiến với niềm tin tôn giáo để chữa bệnh. Dĩ nhiên, y khoa hiện đại vẫn đang tìm hiểu mối tương quan giữa sức mạnh tâm linh và sự lành bệnh. Liệu tôn giáo có thể làm cho bệnh ung thư ngừng phát triển không? Liệu tôn giáo có thể hạ giảm sự căng thẳng tinh thần của con người không? Liệu niềm tin nơi Thiên Chúa có thể làm cho thần chết chậm đến không? Làm thế nào để đo lường sức mạnh của lời cầu nguyện? Các nhà khoa học có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm ra được sợi dây nhân quả giữa sức khỏe và niềm tin tôn giáo của con người. Tuy nhiên, có một điều không thể chối cãi được là, đã là người thì ai cũng có nhu cầu tâm linh, và nhu cầu ấy lại càng mãnh liệt hơn khi con người đang ở trong những giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 11 là tháng được dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Chúng ta cũng được nhắc nhở về chính cùng đích của cuộc sống. Bên kia nấm mộ của người thân, chúng ta không thể không tưởng nghĩ đến cái chết của chính chúng ta. Y khoa dù có tiến bộ đến đâu, cũng không thể cất khỏi con người thân phận phải chết. Niềm tin tôn giáo không đương nhiên chữa lành bệnh tật và kéo dài tuổi thọ của con người. Tín đồ của các tôn giáo, cho dù với một niềm tin mãnh liệt đến đâu, cũng không đương nhiên khỏe mạnh và sống lâu hơn người khác. Nếu niềm tin tôn giáo có là sức mạnh cho con người khi gặp đau yếu, là bởi vì nó giúp cho con người chiến đấu và tiếp tục tìm thấy ý nghĩa trong những giờ phút đen tối và thử thách nhất của cuộc sống. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã không cầu nguyện để khỏi chết, mà chỉ xin cho được vâng ý Chúa Cha. Đây cũng phải là tâm tình mà người có niềm tin tôn giáo cần nuôi dưỡng. Chỉ với một tâm tình tin tưởng và phó thác như thế, con người mới có thể chấp nhận và chịu đựng mọi khổ đau trong cuộc sống. Lạy Chúa, khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố trong tháng 11 này, xin cho chúng con hằng luôn biết tưởng nghĩ đến cùng đích của cuộc sống chúng con, và sống sao để luôn trong tư thế sẵn sàng về với Chúa.
Mà lòng con dâng trọn đời theo chân Chúa, dẫu rằng qua muôn ngào đường đường đi gió sương nắng mưa nhọc nhằn, mà tất dạ hằng luôn sắc son cậy trong Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn. This is